Rồi xin mời tất cả quý vị ổn định chúng ta học.
Trong phần sự ưu tín chúng ta đã nói xong phần khái niệm, phần bốn ý nghĩa. Bây giờ chúng ta đi đến là nói về các cái loại tín. Khi nói các cái loại tín thì chúng ta phân loại theo cái cặp như thế này. Thứ nhất là chúng ta có chánh tín và tà tín. Đi với nhau. Và cái thứ hai là chúng ta có thánh tín và phàm tín. Đó là cái phân loại chúng ta đi ra hai cặp như vậy. Bây giờ xin nói cái cặp sau cho quý vị có cái nhìn chung đó là bây giờ thánh tín là cái niềm tin của bậc thánh. Thì đây, những gì thuộc về bậc thánh nằm ở phần siêu thế đây. Từ những cái vị sơ đạo sơ quả cho đến nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả, rồi tứ đạo tứ quả là chư Phật, thì cái thánh tín nằm ở phần này. Còn cái phàm tín là đi từ cái pháp thế gian đây, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, là cái phàm tín, là cái niềm tin của cái người phàm. Thì những cái bậc mà thuộc về thánh tín đó, thì cái niềm tin không có lay động, cái niềm tin không có bị tất cả những cái pháp thế gian làm cho chao động. Có một cái niềm tin vững vàng vào trong chánh pháp, có một cái niềm tin vững vàng vào trong cái sự thành tựu của chư Phật. Niềm tin đó là bất động. Bởi vì sao? Bởi vì chính những người như này đã trải qua như vậy, đã thể nghiệm như vậy, đã thành tựu như vậy, cho nên là niềm tin này là cái niềm tin bất động. Còn đối với những vị mà thuộc về đó là phàm tín, là cái niềm tin của người chưa chứng đắc đạo quả. Thì niềm tin của người chưa chứng đắc đạo quả đó là nó có thể có cả hai, nó có chánh tín và nó tà tín. Nhưng mà niềm tin của bậc mà thánh tín thì bao giờ cũng chỉ có chánh tín mà thôi, không có gì khác hơn. Nhưng mà phàm tín á thì nó có chánh tín và có tà tín. Vậy chúng ta nói chánh tín là gì và tà tín là gì, như lúc nãy cũng đã có trình bày với quý vị rồi đó. Thì cái chánh tín là cái niềm tin mà của những cái bậc mà nó đi bằng ba cái con đường, nó có trí văn, trí tư và trí tu. Lần trước đã giảng cho quý vị đầy đủ về trí văn, trí tư và trí tu. Tại sao phải có đầy đủ cái trí văn, trí tư và trí tu? Là bởi vì nếu như chúng ta đó không có nghe, không có học chánh pháp, thì khi những cái mà chúng ta đối với cái cảnh bên ngoài để đưa đến một cái thái độ chúng ta ứng xử và nó diễn ra trong cái tâm động tốc chúng ta đây đó, thì cái nguồn mà từ cái chỗ mà chúng ta gọi là mình có cái quyền quyết định trong tất cả những cái sự ứng xử của mình đó, thì cái quyền quyết định này đây nè, nó sẽ bén rễ, nó sẽ bắt gốc vào trong cái cách thức của nó đó. Đó là nó đi cái con đường của như lý tác ý, hoặc là nó đi cái con đường của phi như lý tác ý. Thì như chúng ta nhìn trên cái bản chi pháp này, chúng ta thấy đó, tất cả mọi người trong cái tâm thức của mình đó là đều có cái hai cái phần. Một cái phần đen và một cái phần trắng. Pháp thiện đi. Thì khi cái như lý tác ý thì nó sẽ bắt vào trong pháp thiện, mà phi như lý tác ý thì nó sẽ bắt vào trong cái pháp bất thiện này đây. Thì cái này nó cực kỳ nhanh. Nó cực nhanh. Chỉ trừ khi mà tới chỗ này đó, mình đắn đo, mình phân vân, mình lưỡng lự để mình chọn lựa đó, thì cái phi như lý và như lý tác ý nó sẽ rõ ràng hơn, là do mình có sự ngập ngừng chọn lựa, phân vân, rồi cuối cùng đi đến quyết định. Còn bình thường ra thì nó cực nhanh, nó giống như một cái khuynh hướng, nó như một cái lực hút vậy, nó đi rất là nhanh. Như vậy trong cái kho tàng mà thiện lành của mình đây này, thì trong cái kho tàng này như tất cả chúng ta đều biết đó, là cái kho tàng này đó, nó có cái pháp thiện, và đồng thời nó có cái pháp gọi là thiện trí. Và thiện trí nó cũng đi nhiều cấp độ. Cái thiện lành có khi nó không có trí, nó chỉ là cái người tốt thôi, nhưng mà thường là nó khuynh hướng theo. Ví dụ như sống gần cái người tốt thì cái tốt của người này được phát sanh nhiều. Mà nếu sống gần nhiều cái người mà người ta sống cái đời sống nó không có tử tế, thì cái người này lần lần nó những cái tốt của mình nó giống như nó bị che đậy lại, rồi nó chịu ảnh hưởng của những cái phần xấu nó đi theo. Thì cái thiện đó là thiện không có trí. Còn với người mà thiện có trí đó, nó cũng ở ba mức độ, quý vị thấy. Cái thiện trí của cái người ở cõi dục, cái thiện trí của cái người ở cõi sắc giới, cái thiện trí của cái bậc mà vô sắc giới, và cái thiện trí của bậc thánh nhân, nó khác nhau. Cái mức độ nó bữa hôm đã giảng rồi, thì nó khác nhau như vậy. Cho nên là cái thiện trí này nè, nó phải cần được có cái sự phát huy. Cho nên nếu như mình không có trí văn, không có cái trí tư để mà suy gẫm, để mà đối chiếu, và không có cái trí tư là tu tập đó, thì những cái mà nó thuộc về đó, cái thiện lành của mình, cái kho thiện lành của mình, kho chứa này, nó không có đủ lực. Nó không có đủ lực. Bởi vì nó đi từ cái cấp độ đó này. Từ cái thiện trong dục giới, cho đến cái thiện thuộc về thiền định, và cái thiện thuộc về thiền tuệ. Thì cái con đường đi vậy. Nếu như không có cái sự học hỏi, không có cái sự suy gẫm, không có sự tu tập, thì là cái chánh tín này nè, nó không thể bắt rễ sâu bền, mà nó không thể mạnh mẽ được. Cho nên những ai đi vào cái con đường mà tiến hóa tâm linh mà không đi trong ba cái cấp độ này đó, thì không thể mà nói đến cái kho chứa của mình đây nè, nó được tăng trưởng lâu dài. Thì như vậy mỗi lần khi mà đụng chuyện xảy ra đó, thì chúng ta không có sử dụng giáo pháp, chúng ta không có sử dụng cái pháp hành trì của mình, mà chúng ta lại theo cái tập khí. Thì tập khí đó có thể thiện lành, tập khí đó có thể không thiện lành, nhưng mà nó không phải là một cái diện mà cái kho thiện lành của chúng ta được tài bồi lên. Ví dụ như thế này là nhà ai cũng có kho đồ mới, cũng có kho đồ cũ cả. Khi mà có cái việc cần xài đó, thì có người lấy đồ cũ xài, còn đồ mới không xài. Nhưng mà có những người đó, không những đồ mới có, mà ta còn cập nhật quá cái đồ mới đó nữa, hiện đại hơn nữa. Và mỗi lần sử dụng thì người ta sử dụng cái đồ mới đó. Vừa đồ mới đã có, vừa đồ mới đã hiện đại. Thì như vậy đó, cái thành tựu của người này phải lớn hơn. Thì cũng vậy, khi mình nói là mình người Phật tử, mà mình không có cái trí văn, không có trí tư, không có trí tu, không đi cái con đường đó, thì mình chỉ là một cái niềm tin mà nó được nối kết từ cái tiền kiếp cho tới bây giờ, và tới đây nó đứng sững lại. Và như nãy giờ chúng ta cũng đã khảo cứu về cái niềm tin, thì chúng ta hiểu rằng tất cả những cái niềm tin mà chúng ta không có một cái cơ sở vững chắc về chánh pháp, thì chúng ta sẽ bị lệch qua một bên. Nó rất dễ đi vào trong cái tà tín. Và như vậy đó, cái tà tín này đó, nó sẽ dẫn dắt mình đi vào trong cái sự sai lạc. Ngay cả cái phước đức mình không đủ, mà mình có học về chánh pháp mà mình hiểu theo ý mình thì cũng là một cái điều nguy hại. Nhớ nhé, khi mà chúng ta học pháp á, là không phải chúng ta hiểu theo ý mình mà mình hiểu theo ý pháp. Có khi ý pháp trái với lòng mình, nhưng mà mình nên suy gẫm để mình hiểu. Còn hầu hết á, là chúng ta có một cái thói quen hoạt động của sở hữu tưởng, là khi chúng ta tiếp nhận một cái gì dễ dàng là bởi vì trong quá khứ ta đã từng trải qua, bây giờ chúng ta tiếp nhận nó. Còn cái gì mới đó có khi dị ứng, có khi đẩy ra. Cho nên là nói mà hợp ý mình á thì cho rằng cái điều đó nói hay, còn cái gì không hợp ý mình á thì cho rằng cái điều đó dở. Đó là những cái phán đoán mang tính chất chủ quan. Còn khi mà chúng ta có trí tuệ đó thì chúng ta có một cái sự phán đoán khách quan. Cái này có đúng chánh pháp không? Đúng chánh pháp thì mới là cái điều tốt lành. Dẫu mình chưa theo kịp chánh pháp mà mình thấy chánh pháp, mà mình biết quý trọng cái chánh pháp đó, thì đó là cái trí tuệ của mình được phát sanh. Chứ không đi theo cái cảm tính chủ quan của mình, và không phải tất cả đều quy chiếu vào trong cái sự ưa thích của mình hoặc sự hiểu biết của mình, không phải vậy. Mà chúng ta tập để cho cái trí tuệ nó phát sanh, nó nhận định cái vấn đề một cách rất là khách quan, rất là minh bạch, rất là rõ ràng. Thì như vậy nó sẽ hình thành nên cái chánh tín. Nó phải qua ba cái cấp độ là trí văn, trí tư và trí tu. Lần trước đã giảng ba cái trí này rồi. Thì vậy đó là cái chánh tín. Còn cái tà tín á, là như nãy có nói đó. Cái tà tín là khi mà mình thấy rằng là những cái dục lạ của cái thế gian đó trước mắt mình, mình chỉ thấy nó bao nhiêu đó thôi, thì mình liền khung cái vấn đề đó lại. Và mình nghĩ rằng trên đời này hạnh phúc chỉ là mình muốn cái gì được cái đó là hạnh phúc, không có cái gì khác hơn cả. Cái mình muốn cái gì mình thỏa mãn cái đó là hạnh phúc. Thưa quý vị, nó không phải. Nó chỉ là đáp ứng cái sự mong muốn của mình, và mình thỏa mãn cái sự mong muốn của mình mà mình đồng nghĩa với nó là hạnh phúc. Không phải. Nó không phải. Hai cái đó nó khác nhau, và đã nhiều lần sư cô phân tích rồi. Hai cái yếu tố nó khác nha. Bởi vì cái yếu tố mà của hạnh phúc nó mang tính chất thiện lành. Cái yếu tố mà của sự thỏa mãn đó nó mang cái hỷ lạc, mà cái nguồn gốc của nó là sự kích động ở bên trong. Cho nên nó nâng cái tầng hưởng thụ của người ta lên hoài, không bao giờ dừng lại được hết. Mà đồng thời nó cũng đẩy cái niềm khao khát của người ta lớn lên hoài. Nó không phải vậy. Còn cái mà cái niềm hạnh phúc là nó đưa đến sự an vui. Sự an vui. Nó bình an trong thân, nó bình an ở trong tâm. Và nó có một cái niềm hỷ lạc mà nó không cần phải có những cái điều kiện mà nó làm thỏa mãn cho các em. Nó không phải vậy. Cái này chúng ta sẽ đi sâu vào trong những cái pháp mà thiện này đây, thì dần dần chúng ta sẽ có thể phân biệt được nó. Và có người đó là trong cái tà tín này nó có thể phát sanh thế này, là do nhiều người tin quá cho nên bây giờ mình tin, chứ không phải mình suy xét. Mình theo cái đám đông người ta tin như vậy, hoặc mình nghe cái đám đông nó nói thì mình tin như vậy, hoặc cái người mình tin cậy nhất tin như vậy cho nên mình tin như vậy, thì cái đó nó là tà tín, nó không phải là cái niềm tin. Cái niềm tin đích thực á, là khi mình đã khởi lên được cái thiện lành và mình thấy được cái sự thiện lành đó, thì bây giờ đích thân mình á, mình phải đi ba cái con đường. Nhất nghe hiểu cái đã, khởi lên cái niềm tin cái đã. Sau đó phải có sự suy xét, phải có sự đối chiếu, phải có sự suy gẫm, và phải có thực nghiệm, nó mới đầy đủ được cái niềm tin của mình. Hoặc là những cái người mà khi mà tu mà vừa được một chút xíu gì đó, chẳng hạn như là nhập vào trong cái sơ thiền này chẳng hạn, thì khi cái sự hỷ lạc trong cái sơ thiền này người ta thấy đủ rồi, người ta coi đây là niết bàn, ngừng lại. Hoặc là có người đạt đến nhị thiền ngừng lại, người đạt đến tam thiền ngừng lại, tứ thiền ngừng lại. Thì những cái này là những cái mà nó gọi là tà tín, nó làm cản trở cái sự tiến hóa về tâm linh. Cái thánh tín đó là cái đối với một cái vị thánh đó, thì nãy sư cô có nói là đối với một vị thánh thì cái niềm tin mà về cái chánh pháp đó, thì đó là cái niềm tin của chánh tín, nó không bao giờ nó lay động được cả. Ví dụ như khi Đức Phật giảng tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, pháp hữu vi đó là gồm có sắc pháp, gồm có tâm pháp, tất cả các pháp hữu vi đều vô thường. Mà khi mà Đức Phật nói ngắn gọn vô thường đây có nghĩa là khổ và vô ngã. Nhưng mà chỉ nói một cái thôi, ba cái này thì nó đều có mặt trong tất cả các cái pháp hữu vi, nó có mặt cùng một lúc, không có cái nào trước, không có cái nào sau, nó cùng một lúc nó có mặt. Cho nên nói một cái là có luôn ba cái. Thì Đức Phật nói là tất cả các pháp đều vô thường. Nhưng mà khi ma giảng đó, thì ma giảng gì? Ma giảng cho một cái vị để thử thách cái vị này, nhưng mà vị này nó nhập vào sơ đạo rồi, nhập vào đây rồi. Thì ma nó mới hóa hiện ra thành một cái bậc hiền giả, và nó đến để mà tranh luận pháp với cái vị mà nó không ngờ rằng đã đắc vào sơ đạo sơ quả rồi. Nhưng mà ma không tin, nên ma lại mới tranh luận cái vị này và nói là các pháp hữu vi là vô thường, đúng rồi, nhưng mà không phải lúc nào cũng vô thường, có khi nó là thường. Nhưng mà đối với một vị mà đã nhập vào dòng thánh rồi đó, thì không có thể nào mà mơ hồ về cái việc mà các pháp là có lúc là thường, có lúc là vô thường, có lúc là thường, là không có cái việc đó. Thì sau khi mà đã thử thách tranh luận cái gì này rồi đó, thì cuối cùng là ma vương phải chịu thua, là bởi vì đối với những cái bậc mà đã nhập vào dòng thánh rồi, thì cái việc mà hiểu được các pháp hữu vi là vô thường, khổ, vô ngã đó, là không phải đó hiểu bằng cái trí văn, cũng không phải hiểu bằng cái trí tư, mà nó là sự thể nghiệm thành tựu của trí tu. Vì tất cả chúng ta biết rằng là cái pháp tu mà tứ niệm xứ đó là đi cái đề mục thân thọ tâm pháp. Nếu nói ngắn hơn đó thì cái đề mục của nó là đề mục niệm thân và đề mục niệm tâm, tức là nó là sắc pháp và nó là danh pháp. Cái đề mục nó là danh pháp và sắc pháp. Thì đề mục sắc pháp và danh pháp đó, thì tất cả hai cái con đường đó, hay bốn cái con đường đó, nó đều gặp nhau ở chỗ đó. Thì cuối cùng những người hành giả này đều nhận ra tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, khổ và vô ngã. Và những người hành giả mà muốn nhập vào trong cái dòng thánh đó, thì phải lấy đề mục là vô thường, hoặc là đề mục là khổ, hoặc là đề mục là vô ngã. Mà đã nhận một đề mục là coi như cả ba đề mục. Thì bản thân người này đã trải nghiệm rồi, cho nên cái lời giảng của Ma Dương, cái lời tranh luận của Ma Dương dẫu có hùng hồn thế nào đi nữa thì cũng chỉ là ngụy biện mà thôi. Cho nên là đối với những cái bậc mà đã có chánh tín, mà là những cái bậc thánh, thì cái chánh tín này không có chao đảo, mà chỉ có chánh tín mà thôi, không có cái gì khác hết. Giữ vững được cái chánh tín này từ cái khi khởi đầu tu tập cho đến khách thành tựu là chỉ có chánh tín, và đạo Phật là có chánh tín. Mà nhớ là chánh tín đi bằng ba con đường: trí văn, trí tư và trí tu, không thể nói khác. Và đối với phàm tín là những chúng sinh mà đi vào con đường thiện, đi vào con đường hướng thượng mà chưa có chứng đắc đạo quả thì có chánh tín. Nhưng mà đồng thời đó nó cũng có cái tà tín, có khi hiểu sai lệch, nhất là về mặt giáo pháp, nhất là về mặt giáo pháp. Không phải đến với giáo pháp là dễ. Với lại là những vị nào mà quen đó là đọc cái những cái phần mà người ta trích rồi người ta làm thành giống như là những cái chủ đề đó mà ở trên mạng nó phải thận trọng. Mặc dù là người ta có dẫn chứng là cái đoạn này đó trích ở đâu thì bây giờ sách về Đại Tạng đã có đầy đủ đó, thì quý vị nên thỉnh một bộ để trong nhà. Thì cái khi mà quý vị lấy trên mạng xuống đó là quý vị cố gắng đối chiếu lại để coi cái sự trích dịch đó trong một phần ở trong đó hay là cái phần cuối trong đó có thay đổi gì không. Cái thứ hai nữa là cái phần trích dịch đó nó phải nằm trong một cái bài kinh, và chúng ta nên đọc hết cái bài kinh đó để xem cái phần trích dịch này có chuyển ra đúng cái ý hay không. Thành ra là khi quý vị không đọc thẳng vào chánh tạng, không học thẳng vào cái bản gốc của cái chánh tạng, mà chúng ta đi qua trung gian do những cái người này đọc một nhóm, nói một nhóm, đọc một kia xong điêu đó, thì nên thận trọng những cái đó. Còn nếu không đó là chúng ta sẽ ngay cái bước đầu tiên này nè, thì cái hiểu chúng ta mà nó đã lệch rồi đó thì nó dẫn đi cái lệch nhiều lắm. Cho nên là cái phàm tính này đó đi vào chánh tính, bởi vì nó thiếu cái cơ sở thứ ba, là cái cơ sở mà tự mình thể nghiệm được đó. Cho nên là cái phần mà trí văn và cái phần trí tư này có khi nó đi lệch. Và đi lệch thì chúng ta có cái tà tín ở trong tâm, và cái điều đó là rất uổng. Cho nên bây giờ chánh tạng đã có, thì quý vị nên thỉnh chánh tạng này về để đọc. Mà nó có cái gì đó hiện tại đó, như ở trong cái tủ sách của sư cô đó thì nó có, hiện nay thì nó có ba cái bộ. Một cái bộ đầu tiên của Hòa Thượng Thích Minh Châu đó là ra cái bộ cũ, rồi có một cái bộ đó in trên cái tập mà nó trắng, tập trắng, cái bìa của nó trắng, là hai. Một cái tập thì có đóng cái khung đó, nó đẹp lắm, đầy đủ hết, bìa da đàng hoàng đó. Thì ba cái bộ đó không phải giống nhau 100%, thành ra phải xem lại. Ngay cả cái bộ Di Diệu Pháp của Hòa Thượng Tịnh Sự cũng vậy. Ngay cái bản gốc của Hòa Thượng Tịnh Sự với những cái bản sau này mà khi in lại cũng có khác. Hãy xem lại. Của Hòa Thượng Giới Nghiêm cũng vậy, cũng có khác. Rồi cái thí dụ như có những cái bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu, bản dịch của Hòa Thượng Giới Nghiêm vân vân thì nó cũng có khác. Ngay kinh mà Đại Niệm Xứ đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu rồi đó, thì bây giờ đó trong những cái khóa thiền người ta đem cái bản đó người ta dịch lại đó, là quý vị đọc cái tên nó không biết nó là kinh Đại Niệm Xứ, để là sự thành lập ý thức. Thành ra bây giờ đó cái dịch thuật bây giờ đó rất là ngán, và những cái phần trích dịch đó là phải xem lại, bởi vì không cẩn thận ngay từ bước đầu thì chúng ta đi lệch chút rất là ổn, nên xem xét lại kỹ lưỡng. Cho nên bây giờ nó đại trà nó nhiều quá, do đó phải có cái sự khảo cứu lại, xem xét lại cho nó kỹ lưỡng. Thì trong cái chánh tín này thì chúng ta lấy một cái công thức về để cho quý vị nhớ. Chánh tín này cái công thức của nó là đức tin cộng với trí tuệ. Và trí tuệ này á là do trí tu, do tu mà có, thì cái đó mới gọi là chánh tín. Cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta có thể khẳng định rằng đó là cái đạo Phật không phải là tôn giáo. Nó không phải là tôn giáo, nhưng nó có hiện ra dưới cái dạng tôn giáo là do cái nhu cầu tôn giáo của cái đà tiến hóa tâm linh chung của con người ở trên thế gian này. Người ta có cái nhu cầu về tôn giáo, cho nên người ta đến với đạo Phật theo cái niềm tin về tôn giáo. Thì cái gì để chúng ta có thể phân biệt rằng đó, cái nào là tôn giáo và cái nào nó không phải là tôn giáo? Thì quý vị nhớ điểm căn bản này. Khi nói đến tôn giáo đó, thì người ta nói đến cái đức tin tuyệt đối đối với một giáo chủ. Đức tin tuyệt đối đối với giáo chủ. Cái niềm tin này là niềm tin tuyệt đối. Còn đạo Phật á, thứ nhất không có giáo chủ. Đức Phật chưa bao giờ nói mình là giáo chủ. Đức Phật chỉ là cái người thành tựu cái pháp tu của mình và hướng dẫn cho những người muốn đi con đường của mình đó để có thể hiểu rõ mà tu. Không có một cái uy quyền về pháp thế gian nào đối với người tu cả. Không có. Chỉ là cái sự dẫn dắt về mặt tâm linh. Cho nên không có giáo chủ. Và không có cái uy thế. Mà nó chỉ có đó là do cái đức của một cái vị Phật mà nó đem đến cho cái người nghe và những cái người mà có cái đức tin đối với Đức Phật đó, người ta tràn đầy một cái niềm phỉ lạc để người ta hành trì như là Đức Phật mà thôi. Là vì đạo Phật đó là chú trọng đến trí tuệ. Đức tin chỉ là một phần. Và cái đức tin này chỉ có thể tồn tại khi có trí tuệ. Và trí tuệ này là lấy cái trí tu là cốt lõi, tu thành tựu là cốt lõi. Cho nên không phải là vâng theo cái giáo điều của giáo chủ đã đưa ra, không phải vậy. Mà thực hành cái pháp mà cái người bậc đạo sư đã thực hành để mà phát sanh lên trí tuệ. Hai cái này nó phải đi với nhau. Và Đức Phật không bao giờ cho phép cái người đệ tử của mình, tức là tứ chúng của Đức Phật đó, là có một cái niềm tin tuyệt đối vào nơi Đức Phật. Và bất cứ ai, người đó có uy tín đến thế nào, thì cũng không có đặt cái niềm tin tuyệt đối. Mà chúng ta nghe và chúng ta đó làm cho cái niềm tin chúng ta đủ để thành chánh tín, là đi ba cấp độ để thành cái chánh tín ở trong tâm. Cho nên nó có cái thực nghiệm, nó có cái hành trì và nó có cái sự tự chọn tỉnh táo sáng suốt của từng người một trong cái việc chúng ta hành trì. Cho nên đạo Phật không phải là tôn giáo. Nếu tôn giáo nó sẽ ngừng lại ở đức tin và là đức tin tuyệt đối. Còn đạo Phật coi cái đức tin là một cái bước mà đến với cái thềm của cái chánh điện. Và cái trí tuệ là cốt lõi để người đó có chánh tín mà thành tựu trong cái sự tu tập để mà cho cái trí tuệ về tâm linh của mình được thắp sáng. Đó là hai cái điều khác nhau. Và như vậy chúng ta có thể khẳng định 100% rằng đạo Phật không phải là tôn giáo. Vì đạo Phật không có đức tin tuyệt đối. Và đạo Phật lấy trí tuệ làm đâu. Và trí tuệ thì nói rõ là cái trí tuệ mà tu tập để thành tựu và tu tập có phương pháp hẳn hoi. Và cái cấp độ đi trên con đường tiến hóa là trí văn, trí tư và trí tu. Và cái trí tu này đó quý vị thấy là đi còn rõ ràng. Đi con đường thiền định ở mức độ sắc giới, mức độ vô sắc giới và đi vào con đường thiền tuệ. Và mỗi cái đều có phương pháp hành trì hết sức rõ, công thức rõ ràng. Và quý vị học, quý vị có thể là nhớ những công thức đó. Cái khó không phải là công thức, cái khó không phải là phương pháp hành thiền, mà cái khó là mình có hành thiền được hay không. Và cái hành thiền được nó tùy thuộc rất nhiều những cái yếu tố thuộc về giới. Và cái giới không phải chỉ trong cái hiện tại này, mà nó đi từ trong cái nhiều kiếp. Cho nên ác nghiệp đã gieo xuống nhiều quá thì nó sẽ bị ngăn che. Và không phải bước vào trong thế giới thiền định hay là bước vào trong thế giới thiền tuệ là dễ dàng. Mặc dầu cái công thức tu rất dễ dàng, ai cũng có thể học được, ai cũng có thể hành trì được, và chúng ta có thể tập được hết. Nhưng mà thật sự để trở thành một cái người hành giả mà có thể đi một cách vững chãi vào ra đây đó thì giới hàng đầu. Không phải là chúng ta có thể bỏ qua được cái phần giới. Cái phần giới để giữ cho cái tâm của mình được bình an, để giữ cho cái tâm mình được trong sạch, để cho những cái pháp thiện lành đã được khởi sạch. Vì tất cả những ai đi vào trong cái con đường tu tập thiền ở mọi cấp độ là đều tu tập bằng tâm thiện trí cả, không có khác hơn cái này. Và khi mà cái thiện trí được khởi lên thì có nghĩa là chúng ta đi vào cái con đường của chánh tín, không có tà tín ở đây. Rồi xin nói ngắn qua cái này rồi lần sau chúng ta sẽ tiếp theo dài hơn. Thì vậy là chánh tín này nó sẽ có 4 cái chi phần. Lần sau sẽ giảng kỹ cho quý vị. Bây giờ nghe tổng quát đi. Cái chi phần thứ nhất á, chi phần của chính chánh tín này, tức là cái chánh tín này, nó sẽ có 4 cái ý nghĩa về 4 cái chi phần của nó. Cái thứ nhất á, là nói về cái phần trạng thái của nó là nó tin nghiệp. Cái thứ hai á, cái thứ hai là khi nó đi vào trong cái phần mà gọi là cái nhiệm vụ của nó đó, là nó tin quả của nghiệp. Và cái thứ ba đó là thành tựu của nó, là nó tin vào nghiệp báo. Và cái thứ tư đó là cái nhân gần của nó, là tin vào tệ giác của Đức Phật. Như vậy đây là một cái phần mà các cái ý nghĩa của 4 chi phần này nó có liên quan với nhau. Cho nên là lần sau thì sư cô sẽ giảng từng phần một. Nhưng bây giờ nếu mà giảng thì nó sẽ lỡ dở. Lần sau chúng ta sẽ học 4 cái phần của chánh tín để xem cái đặc trưng của cái chánh tín trong đạo Phật nó là gì. Xin mời quý vị nghĩ.